Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2008. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Con đường đến hạnh phúc. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước đây đại chúng có nghe bài pháp Con đường đến hòa bình. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ có hòa bình thì chắc chắn phải có hạnh phúc. Vì vậy cũng con đường đi đến hòa bình. Và chúng ta đã biết thực hiện con đường đi đến hòa bình thì chắc chắn chúng ta phải có hạnh phúc. Vì vậy bài pháp Con đường hạnh phúc hay là con đường đến hạnh phúc hôm nay nhằm bổ túc thêm trong con đường đến đi đến hòa bình. Kính thưa đại chúng, nói đến con đường đi đến hạnh phúc là người Phật tử chúng ta không thể tách rời đời sống và nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật. Do vậy chúng ta có thể nói Đạo Phật ngoài việc nghi lễ của một tôn giáo thuần túy, chúng ta còn phải nói Đạo Phật là một cách sống có nghệ thuật. Sống như vậy phải được hiểu là một nghệ thuật, chứ không phải sống để hưởng thụ hay là sống để mà tạo cái quyền uy thế lực, hay là sống để mà chúng ta theo đuổi một cái tham vọng nào đó. Thì điều đó nó trái ngược lại với tinh thần giáo lý của Phật. Nếu đã xác định sống là một nghệ thuật thì nghệ thuật tạo hạnh phúc cho mình và cho người cũng rất là cần thiết. Hạnh phúc của mình và hạnh phúc của người như vậy phải có một cái sự liên hệ với nhau rất là mật thiết. Một khi mà chúng ta đã thấy con đường đi đến hạnh phúc thì chúng ta đã xác định được cái sự liên hệ giữa chúng ta và người khác. Như vậy, khi mà chúng ta đã có cái tư duy như vậy, thì chúng ta thấy nếu người không có hạnh phúc, thì chính bản thân của mình cũng thực sự không có hạnh phúc. Người có hạnh phúc, thì cũng chính như bản thân của mình có hạnh phúc. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy đơn vị gần nhất phải nói là người thân của mình, là chồng, là vợ, là con cái, là anh em họ hàng của mình. Thực sự trong một gia đình nếu mà không vui một cá nhân nào đó thì đương nhiên cả gia đình cũng không có một cái sinh khí. Do vậy chúng ta phải thấy có một cái sự quan hệ giữa bản thân của mình và tất cả những người khác. Trong sự thực tập nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc, trước và trên hết là chúng ta phải có niềm tin. Tin ở một cái gì đó cao đẹp, tin ở một cái gì đó hợp với sự thật, có thể làm nền tảng cho hạnh phúc thật sự và lâu dài. Tại vì niềm tin đó nó cần thiết cho cái nếp sống đạo Phật có tính cách tôn giáo, nhưng mà nó cũng có một cái nghệ thuật rất cao. Tuy nhiên niềm tin ở đây không phải là niềm tin ở một đấng thần linh hay là một cái nguyên lý siêu hình nào đó mà chúng ta không thể kiểm chứng được. Niềm tin mà chúng tôi muốn nói ở đây với đại chúng là một cái niềm tin ở một cái gì đó cao đẹp, thật và có thể tạo dựng hạnh phúc. Và cái đó chúng ta có thể nhìn thấy, tiếp xúc và thể nghiệm được. Kính thưa đại chúng, lời dạy của Đức Phật là một trong những khuynh hướng căn bản và tương đối dễ hiểu và dễ làm. Lúc nào cũng vậy, tất cả đều mang chủ đề niềm tin và nếp sống hạnh phúc của con người bình thường sống trong xã hội. Lời dạy này không phải đã được nói ra cho các bậc siêu nhân, mà là đã được nói ra cho tất cả mọi người chúng ta. Sống thực, có căn bản và có liên hệ giữa tất cả mọi người. Ai làm theo lời dạy này thì có thể tạo dựng được hạnh phúc cho mình, cho những người thương và cho nhiều kẻ khác, trong đó có các loài cẩm thú, cỏ cây, đất đá, vân vân và vân vân. Và hạnh phúc đó có ngay trong bây giờ, trong giây phút hiện tại, khi mà chúng ta khởi đầu thực hiện điều này. Kính thưa đại chúng, Phật dạy nếu là một người Phật tử tại gia mà thực tập được vững vàng năm giới thì có thể đạt tới khả năng sống an lạc và hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, tức là trong giờ phút mà chúng ta thực tập. Điều đó nó không khó khăn gì cả. Và biết rằng chúng ta không bao giờ đi vào con đường tối tăm như là địa ngục, ngạ kỵ, quỷ và bàn sanh nữa. Nghĩa là cứ mỗi giây phút chúng ta sống trong tư niệm an lạc thánh thiện, thì chúng ta biết chúng ta đã và đang đi trên con đường đến hạnh phúc. Đức Phật dạy thiết lập nền tảng thực tập cho người đệ tử tại gia. Ngài nêu rõ đối tượng niềm tin của người Phật tử tại gia, đó là con đường đưa tới hạnh phúc và giải thoát cho mình, đồng thời cho những người khác ở trong xã hội. Như vậy chúng ta thấy là người Phật tử tại gia ngay từ bước đầu mới vào đạo được nhận ba quy y và được phát nguyện giữ năm giới. Như vậy giới cũng là pháp, và có khi chúng ta gọi là giới pháp. Cho nên khi người Phật tử tại gia hành trì năm giới thì chúng ta phải tin tưởng vào hiệu lực của năm giới. Đừng bao giờ mình làm mà nghĩ rằng nó không có quan hệ gì tới mình. Mình làm mà mình nghĩ rằng nó không có lợi ích gì cả. Nếu mà nghĩ như vậy thì chúng ta chưa thực sự thực hiện năm giới một cách trọn vẹn. Khi mà chúng ta tin tưởng vào hiệu lực của năm giới thì giới là nghệ thuật sống đem lại an lạc và hạnh phúc. Nhưng mà giới cũng là cái niềm tin của chúng ta nữa. Cho nên không có một lý do nào chúng ta bỏ mất niềm tin của mình hay là kém cái niềm tin của mình. Chúng ta tin vào năm giới như hiện thân của chân thiện và mỹ, nghĩa là một cái thật nhất, một cái gì đó lành nhất và một cái gì đó đẹp nhất mà chúng ta có thể kính ngưỡng và mãi mãi tôn thờ. Như vậy giới sẽ đưa đường chỉ lối cho chúng ta trong cuộc đời. Giới sự bảo hộ, giữ gìn để chúng ta không sa vào hầm hố của tà kiến, của tà hành. Và ở đó chúng ta còn thấy giới sự bảo vệ gia đình, xã hội, củng cố được nền tảng hạnh phúc của gia đình và xã hội nơi mà chúng ta đang sống. Vì vậy phải nói là giới là đối tượng của niềm tin, là con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc. Và cái đức tin này không phải là một đức tin mù quáng. Một khi mà chúng ta thực tập giới, chúng ta phải học hỏi về bản chất của giới, hình tướng của giới và công dụng của giới nữa. Cho nên không có một kỷ niệm đẹp nào ở trong cuộc đời mà quý vị đã gặp bằng cái kỷ niệm đầu tiên khi mà quý vị đến với chùa, trở về nương tựa với ngôi Tam Bảo. Lẽ tất nhiên nói điều này không phải là phủ nhận những kỷ niệm đẹp ở trong cuộc đời. Đương nhiên là kỷ niệm đẹp ở trong cuộc đời ai cũng có cả. Nhưng mà tất cả những kỷ niệm đẹp đó, nó sẽ theo thời gian năm tháng phôi pha, rồi nó cũng sẽ đưa những cái kỷ niệm đẹp đó đi vào trong quên lãng. Nhưng mà đến với đạo, ngày đầu tiên khi mà quỳ trước Phật đài phát nguyện mình là một người Phật tử chân chánh, phát nguyện giữ gìn năm giới, đó là cái kỷ niệm đẹp nhất. Là tại vì kỷ niệm đó nó sẽ theo chúng ta đi suốt cả hành trình trên cuộc đời. Mà không những vậy, cái kỷ niệm này nó sẽ theo chúng ta đến tận cùng ở trong tương lai, cho đến ngày nào mà chúng ta giác ngộ, đạt được đạo giải thoát mới thôi. Kính thưa đại chúng, như vậy nhờ chúng ta học hỏi và hành trì giới mà càng ngày chúng ta càng có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về giới. Do vậy phải nói đây là niềm tin có kiểm chứng, chứ không phải niềm tin vu vơ, không phải chúng ta sống ở trong mộng. Nhờ học hỏi và thực tập năm giới mà chúng ta thấy rằng năm giới rất là cần thiết cho chúng ta, cho gia đình và cho xã hội. Sự cần thiết này có thể nói như là ánh sáng mặt trời cần thiết cho con người, cho các loài thảm mộc, cũng như dưỡng khí cần thiết cho sự hô hấp của con người và cho tất cả vạn vật. Năm giới đã được chế tác từ kinh nghiệm của Phật và kinh nghiệm hành trì của nhiều thế hệ Phật tử đã đi qua. Chư Tôn Đức cũng đã từng hướng dẫn như vậy. Bao nhiêu ngàn năm trước, các thế hệ đi trước đã thực tập sống an lạc và hạnh phúc. Kinh nghiệm đó sẽ cho chúng ta một kinh nghiệm quý giá. Nhờ sống có chánh niệm, có tỉnh thức, nhờ có kinh nghiệm khổ đau mà chúng ta thấy được rằng nếu không thực hành theo năm giới thì chúng ta sẽ đi vào cái con đường khổ đau và sa đọa. Gia đình và xã hội của chúng ta cũng sẽ đi vào con đường khổ đau và sa đọa. Cho nên năm giới vừa là nghệ thuật sống của chúng ta, mà cũng là niềm tin của chúng ta. Mà cũng không phải riêng cho chúng ta không, mà cho tất cả nhân loại nữa. Đức Phật dạy nếu mà biết thực tập năm giới pháp thì chúng ta sẽ đạt tới khả năng an trú hạnh phúc trong hiện tại. Như vậy, năm giới đó là những giới nào? Xin hỏi quý Phật tử, những người đã từng quỳ trước Phật đài, đã từng phát nguyện con xin giữ năm giới, có ai nói? Giới thứ nhất, không sát sanh. Giới thứ hai, không trộm cắp. Giới thứ ba, không tà dâm. Giới thứ tư, không nói dối. Và giới thứ năm, không uống rượu. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Hay quá. Kính thưa đại chúng, trước và trên hết, nói về năm giới là giới thứ nhất không giết hại. Thực hành giới thứ nhất là chúng ta biểu lộ ý tưởng bảo vệ sự sống của người Phật tử. Sự sống ở đây không phải chỉ là sự sống của một con người, mà là sự sống của mọi loài. Trong đó có các loài động vật và thực vật, kể cả những loài nhỏ bé nhất. Sự thực tập ở đây không phải chỉ được giới hạn trong phạm vi hình thức, mà là trong sự, mà là một sự từ trong lời sâu thẳm của tâm tư. Vì thế mà Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Một người mà đã giữ giới không sát hại, vì đó đã diệt trừ tận gốc tâm giết hại. Nghĩa là cái sự giữ giới này không phải chỉ bảo là tôi giữ giới không giết hại, là tôi không giết con vật nhỏ như là con ruồi, con muỗi, con kiến, cho đến con vật lớn như con trâu, con bò, con dê, con heo. Nói không đủ, mà chúng ta phải biết rằng trong sâu thẳm tâm tư của mình không có một tư tưởng giết hại. Tức là chúng ta đã diệt trừ tận gốc tâm giết hại. Tại vì chúng ta thấy rằng giới không giết hại ở đây á, trước hết là một tâm giới, chứ không phải là bằng cái lời nói không thôi. Nếu nói cái miệng thì ai cũng nói được cả. Nhưng mà phải có hành trì sâu sắc, phải coi là một cái tâm giới. Chúng ta có thể bảo hộ sinh mạng bằng thân thể và bằng lời nói, nhưng mà sự hành trì này trước hết là hành trì bằng tâm niệm. Một cái tâm niệm không giết hại, chứ không phải chỉ căn cứ vào cái hành động giết hại. Bởi vì nếu mà chúng ta căn cứ vào hành động, tôi không giết hại, nhưng mà thấy một người nào đó sa cơ thất thế, mình nói trong bụng, trong mẹ đã cho chết phức đi cho rồi. Mặc dù mình không giết thực sự người đó, nhưng mà trong tâm niệm mình muốn cho mẹ nó chết, thì tức là cái tâm của mình vẫn còn giết hại. Cho nên phải chấm dứt và hành trì bằng cái tâm niệm của mình, chứ không phải chỉ biểu lộ riêng một cái lời nói hay là hành động không mà thôi. Muốn diệt trừ tận gốc tâm niệm giết hại, chúng ta cần phải thực tập bốn cái tâm niệm. Thứ nhất là hổ, thứ hai là thèn, thứ ba là từ, thứ bốn là bi. Hổ là như thế nào? Là tự mình xấu hổ, mà tiếng Hán Việt gọi là tàm. Tức là khi mà xâm phạm tới đời sống của một sinh vật khác, hoặc khi thấy mình không bảo vệ được sự sống của sinh vật khác, thì mình cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì mình bất lực, không đủ khả năng, hay là không đủ cái tâm thương yêu để mình bảo vệ cái sinh mạng đó. Còn thèn tức là mắc cỡ, khi mà mình so sánh với người, người làm được mà chúng ta không làm được, cho nên chúng ta thèn, thèn với lòng. Tiếng Hán Việt gọi là quý. Khi thấy người kia hành trì và bảo vệ được sự sống, mà trong khi đó mình không làm được như họ, trong khi đó mình tỏ ra yếu đuối, nhu nhược, hay là tỏ ra một con người không có sinh lực, mình thấy mà mình thèm. Còn từ, từ là hiến tặng niềm vui cho người khác, và niềm vui căn bản là được sống an lành, không bị đe dọa đến tính mạng. Như vậy mới gọi là từ. Còn từ mà mình đem niềm vui cho người khác, có nghĩa là mình tặng tiền bạc cho người kia để mà đi casino, là cái từ này nguy hiểm. Thương mà cái kiểu thương này, mình sẽ dẫn họ đi vào cái hố thẳm của tội lỗi. Mà không khéo cả hai cùng dìu dắt nhau đi vào cái con đường sa đọa. Cho nên khi mà nói từ là chúng ta phải biết niềm vui này phải đặt trên căn bản của một sự sống an lành và không đe dọa đến đời sống trong thực tế cũng như là trong tâm linh của họ mới đúng nghĩa là từ. Kính thưa đại chúng, bi, bi tức là làm vơi đi nỗi khổ đau của người khác, mà nỗi đau khổ căn bản là sống trong cái lo sợ phập phồng, không biết tính mạng của mình có được bảo đảm hay không. Lo sợ một cái gì đó chưa tới, cứ lo hoài. Thì bây giờ chúng ta phải lấy đi cái sự lo sợ đó. Hành trì bốn tâm niệm này tức là chúng ta tự giúp chúng ta diệt trừ được tận gốc tâm niệm giết hại. Và kết quả là chúng ta sẽ quyết tâm bảo hộ cho mọi loài, buông bỏ mọi thứ khí giới, giết người và xa lìa mọi hình thức giết hại. Một khi mà chúng ta tiếp nhận và hành trì giới này thì người Phật tử sẽ làm phát sinh được rất nhiều năng lượng trong bản thân của mình để mà chúng ta có thể độ người khác và giúp cuộc đời. Thực sự trong cuộc đời mà cần là cần những người mà có tâm nâng đỡ đời, giúp đời, chứ cuộc đời không cần đến những cái người ăn hại. Chúng ta là Phật tử, chúng ta biết rằng học hỏi giáo pháp và hành trì giáo pháp giải thoát ngày nay, trước là để chúng ta vực dậy cái bản thân của mình, và sau đó là chúng ta đem cái khả năng này phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại, cho cuộc đời. Như vậy, cái việc học của chúng ta là cần. Năng lượng đó phát sinh từ cái tâm niệm hổ thẹn, từ và bi. Một con người mà không có biết thẹn, không biết hổ, không có từ, không có bi, là con người này không bao giờ tiến bộ được. Đối với chúng ta là người có học, sự sống không có tính cách cục bộ, nghĩa là chúng ta không bao giờ sống cho riêng mình mà chúng ta còn phải nghĩ đến người khác. Sự sống của người này nó có liên quan đến sự sống của người khác. Sự sống của loài này có liên quan đến sự sống của loài khác. Sự sống của con người có liên quan đến sự sống của mọi loài động vật, thực vật và khoáng vật. Như chúng ta đã biết rằng bảo vệ thiên nhiên cũng là bảo vệ con người. Điều này chắc chắn đại chúng sẽ đồng ý. Bởi vì quả thật, nếu mà chúng ta không bảo vệ thiên nhiên, một cụ thể rõ ràng nhất, chúng ta cứ mặc sức mà chúng ta đốn gỗ đi, gỗ trên rừng đó, của thiên nhiên đó, cứ tha hồ mà chặt, tha hồ mà lấy củi, tha hồ mà làm gỗ để bán đi. Rồi nếu mà có mưa rừng tới thì quý vị thấy sao? Lũ lụt xuống, bao nhiêu những cái xây dựng của con người, bao nhiêu cái tâm huyết của con người đã tạo ra, chỉ cần một cơn mưa rừng thôi là nó tàn phá hết, không còn một cái gì cả. Cho nên bảo vệ thiên nhiên cũng là bảo vệ con người. Bảo vệ sự sống là chúng ta phải bảo vệ đất nước, không khí, núi rừng, sông hồ và biển cả. Điều đó cũng đúng thôi. Bởi vì nếu nói rằng là đất nước, không khí không có cái liên hệ gì tới mình, bây giờ chúng ta cứ làm cho ô nhiễm nước đi, rồi lấy gì chúng ta uống? Có phải là mình chết khác không? Cứ làm cho bảo vệ ô nhiễm không khí đi, rồi chúng ta thở cái gì? Chúng ta chết chắc. Cho nên là bảo vệ đất nước, không khí, núi rừng, sông hồ, biển cả cũng là bảo vệ cho chính bản thân của mình. Chúng ta phải bảo vệ môi sinh, chúng ta phải bảo vệ cộng đồng nơi mà chúng ta ở, bảo vệ trái đất nơi mà chúng ta sinh sống. Như vậy các loài mà chúng ta gọi là hữu tình sẽ không thể nào tồn tại được nếu mà chúng ta làm ô nhiễm các loài mà chúng ta gọi là vô tình. Hữu tình là nói đến những loài bò bay mái cửa. Trong cái loài bò bay mái cửa này có con người. Bây giờ chúng ta bảo là loài hữu tình sống không cần thứ gì cả, không đúng. Bởi vì nếu mà chúng ta không bảo vệ cái loài coi như là vô tình, như là không khí, đất, nước, sông, loài, thì chúng ta không sống được. Cho nên muốn bảo vệ loài hữu tình thì chúng ta phải bảo vệ các loài vô tình. Nếu mà sống biết quan sát và suy xét như thế, chúng ta không thể nào không hành trì giới thứ nhất, đó là giới không sát sanh. Chỉ khi nào chúng ta hành trì giới thứ nhất thì trái đất này và muôn loài mới có được một tương lai, mới có được cái sự sống an lạc. Mọi loài mới có thể trở thành tình huynh đệ với nhau trong một cộng đồng thực sự. Do vậy mà chúng ta nếu có thể, chúng tôi khuyến khích cùng phát nguyện. Phát nguyện rằng chúng con ý thức được những khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hành đại bi để bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc và không để kẻ khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của chúng con. Chúng con còn phát nguyện không giết chết bằng cách là làm ô nhiễm những môi trường chung quanh của chúng con. Là người Phật tử, chúng ta phải ý thức được không phải giết hại là chỉ cầm con dao giết một sinh mạng, mà làm ô nhiễm môi trường cũng là sát sanh đó. Rộng rãi ghê lắm. Cho nên đừng tưởng nó không sát sanh là không giết sinh mạng là được, mà phải biết là làm hại đến cái an ninh của người khác cũng là giết hại. Làm cho người khác lo âu buồn phiền cũng là giết hại. Giết hại có nhiều thứ. Ý thức được điều này thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã và đang đi con đường đến hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, giới thứ hai, không xâm phạm tài sản của kẻ khác. Thực hiện được giới này là chúng ta có thể biểu lộ lý tưởng liêm khiết và ý nguyện thực hiện công bình xã hội của người Phật tử. Giới này cùng lấy tâm làm gốc. Nghĩa là không phải chỉ nói rằng tôi không có trộm cắp của người ta, nhưng mà trong tâm mình có cơ hội mình làm hại người khác là mình vui, thì đó cũng là cái trộm cắp cái sinh mạng của người ta rồi. Căn bản của sự hành trì là chúng ta phải diệt trừ tận gốc, không cho mà lấy. Nghĩa là sự diệt trừ trong tâm trạng tham lam, không để cho tâm trạng này phát sinh và che lấp trí tuệ của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta chuyển hóa được hạt giống của tâm trạng đó trong chiều sâu của tâm thức. Điều này chúng tôi cũng xin được gợi nhắc. Thực sự trong chiều sâu thẳm của mỗi con người, ai cũng có cái tham lam về ích kỷ. Ai cũng muốn mình chiếm một cái gì đó làm sở hữu cho mình. Cho nên vì vậy mà chúng ta nếu có cơ hội thì cái tâm tham lam vẫn cứ bộc phát. Bây giờ đây chúng ta thực hiện cái giới không xâm phạm tài sản của người khác, thì chúng ta phải biết rằng từ trong tâm tưởng chúng ta cũng phải biết ngăn ngừa những cái tham lam và cái tật đố của mình. Nguyên tắc và phương pháp hành trì của giới này là lý tưởng công bình xã hội. Thành ra vì vậy Đức Phật dạy là một người Phật tử một khi mà hành trì pháp bố thí, nghĩa là pháp thứ nhất của 6 ba la mật. Ba la mật có nghĩa là có công năng đưa sang bờ bên kia, tức là bờ an lạc mà không phải khổ đau. Là đệ tử của Phật, chúng ta thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí, và bố thí mà không cầu báo đáp, đó mới thật sự là bố thí. Bố thí ở đây là chúng ta hiến tặng niềm vui cho kẻ khác. Nghĩa là ngoài việc mà chúng ta cho tặng những cái vật thực, thức ăn, nước uống, quần áo, vật dụng v.v. thì chúng ta còn tặng cho người khác cái niềm vui. Và cái sự thực tập này không có tính cách hình thức, không có tính cách khoe khoang. Bởi vì sự thực tập này bắt nguồn từ cái tâm niệm từ bi. Mà từ bi là nguồn năng lượng làm động lực cho hành động bố thí của chúng ta. Cho nên người hành trì như vậy là người đó đã có chất liệu của Bồ Tát trong tự thân rồi. Mà thực bất cứ một người Phật tử nào, biết đạo hay là chưa biết đạo, về chùa hay là chưa về chùa, phát tâm hay là chưa phát tâm, đều có cái chất liệu của một Bồ Tát. Đều có điều là Bồ Tát chưa phát tâm, Bồ Tát mới phát tâm, và Bồ Tát đã phát tâm lâu rồi. Động lực của sự hành trì này là niềm vui. Niềm vui là vì mình được phục vụ lý tưởng của mình. Phải có niềm vui chúng ta mới làm được. Còn cái việc làm mà miễn cưỡng thì việc làm này nó khổ ghê lắm. Việc làm mà đợi người ở sau phải thúc đẩy, phải đạp mình đi tới thì mình mới đi, thì cái việc làm này nó khổ ghê lắm. Phải coi đó là cái niềm vui để mà mình phục vụ lý tưởng của chúng ta. Đó là ý nghĩa của câu tìm niềm vui trong sự bố thí, và bố thí không cần đền đáp. Còn bố thí cho một chút là chúng ta đã rêu rao, đã nói, cho một chút là khoe tôi là cái người bố thí ba la mật. Thực sự cho một chút mà mình để rêu rao mình là người học hành bố thí ba la mật thì điều đó không đúng. Nếu mà phải nói đó, tôi đã thực hành bố thí ba la làng thì được, chứ không phải ba la mật. Cho nên người Phật tử chúng ta làm mà không cần một cái sự đền đáp nào cả, âm thầm làm. Việc âm thầm làm đừng tưởng là không có lợi ích, đừng tưởng là không có phước quả. Càng âm thầm làm, phước quả của chúng ta càng sâu càng dài. Lẽ tất nhiên đối tượng của sự hành trì không phải chỉ là con đường, mà là không phải chỉ là con người, mà là các loài sinh vật khác, trong đó có cả các loài thảo mộc và đất đá. Bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ là mình bố thí chỉ hướng đến con người, vậy thì chúng ta nghĩ gì khi thấy một cái cây nó thiếu nước, nó khô héo, nó gần chết rồi. Ngay trong lúc đó, nếu mà mình phát tâm, mình đem nước mình tưới một cái, có phải mình bố thí không? Bố thí cho cây, bố thí một giọt nước cho cây, để cho cây sống cũng là bố thí. Hoặc là chúng ta đi trên đường mà thấy con cá nó mắc cạn, nó cần nước để sống, mình bắt nó bỏ xuống dưới nước hay là mình đem nước cho nó là bố thí. Đừng tưởng là mình đợi có đối tượng con người mình mới bố thí, không phải. Bố thí cho tất cả vạn loại hữu tình, trong đó kể cả hữu tình vô tình đều là đối tượng để chúng ta thực hành hạnh bố thí. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta coi đối tượng của sự hành trì không phải chỉ là công bình trong xã hội loài người, mà còn là sự an vui của tất cả mọi loài trên trái đất này, thì chúng ta cũng phải biết rằng việc làm đó chính đáng, có lý do, thực sự có kết quả. Do vậy chúng ta cũng nên phát nguyện rằng là ý thức được những khổ đau do lừa gạt, trộm cướp và bất công xã hội gây ra, con xin học theo hạnh đại từ để đem lại niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài, đồng thời để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con đối với kẻ đang thực sự thiếu thốn. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do mình tạo ra. Con cũng nguyện tôn trọng quyền tư hữu của kẻ khác, nhưng cũng nguyện ngăn ngừa kẻ khác không cho họ tích trữ làm giàu một cách bất lương trên sự đau khổ của con người và của muôn loài. Một khi mà chúng ta thực hiện được điều này, thì chúng ta thấy rằng không phải chỉ an lạc cho bản thân mình, mà còn có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Là người Phật tử chúng ta cũng phải nên làm vậy. Bởi vì ngoài cái bản thân của mình còn có cái môi trường sống chung quanh của mình. Mà môi trường sống chung quanh của mình là ai? Người gần nhất cho đến người xa nhất. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến giới thứ ba là không tà dâm. Thực hiện giới này là chúng ta nhằm bảo vệ tiết hạnh của cá nhân, đời sống lứa đôi và nền tảng của gia đình. Giới này cũng thuộc về tâm giới, đó là sự hành trì để mà diệt tận gốc rễ của tâm niệm tà dâm. Sự hành trì này không còn là một sự cố gắng mệt nhọc khi mà lý tưởng bảo vệ cho kẻ khác đã phát sinh trong lòng của người hành trì, mà coi đó là cái điều đương nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta ý thức được, thấm thía được cái khổ đau mà mình đã tạo ra lũng đoạn gia đình của người khác, thì một khi người khác làm chúng ta cũng đau khổ như vậy. Biết bao nhiêu thảm kịch trong xã hội do vì hành động tà dâm mà ra, vì cái nếp sống thiếu trách nhiệm, cho nên đã không biết bao nhiêu đứa con không thừa nhận trong xã hội, thế là cũng không biết bao nhiêu cái cô nhi, cô ký nhi viện đã ra đời. Nhiều cái người đã không có trách nhiệm, biết bao nhiêu gia đình đã ly tán vì nạn nhân tà dâm, vì biết bao nhiêu trẻ em đã là nạn nhân trực tiếp của sự lợi dụng và cưỡng bức của những người lớn không có tinh thần trách nhiệm. Nếu mà chúng ta thực sự nghĩ tới hạnh phúc và chúng ta thực sự nghĩ tới tương lai của người khác, nếu chúng ta muốn bảo vệ cho họ, thì cái ý niệm tà dâm sẽ không phát sinh và làm mờ tâm trí của chúng ta. Do vậy, mà chúng ta cũng phải nên phát nguyện. Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học theo tinh thần trách nhiệm để bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình trong xã hội. Con cũng nguyện không ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng mình. Con ý thức được những hành động bất chính sẽ gây ra những đau khổ cho kẻ khác và cho chính con. Con muốn bảo vệ hạnh phúc của mình và kẻ khác thì phải biết tôn trọng cam kết của mình và của kẻ khác. Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây ra, tạo sự đổ vỡ của các gia đình và đời sống của lứa đôi. Là người Phật tử, chúng ta cũng phải nên phát nguyện thường xuyên, ôn tụng thường xuyên những giới này. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy là chúng ta đã và đang đi đến con đường đến hạnh phúc. Bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng giới thứ tư là không nói dối. Thực hành giới này là chúng ta phát tâm an trú nơi thật, sự thật không thay đổi. Một người mà an trú vững chãi nơi sự thật bao giờ cũng được kẻ khác tin cậy và hành trì giới này. Không những là chúng ta xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối mà chúng ta chỉ nói sự thật. Việc mà chúng ta nói sự thật là chúng ta đã tìm niềm vui nơi sự thật mà chúng ta đã làm. Sự thật là đối tượng của một niềm tin sáng suốt và vững chãi. Đó là cái điều ai cũng biết như vậy rồi. Một người mà luôn luôn nói sự thật, đương nhiên đến với người này chúng ta sẽ thấy yên lòng. Thứ nhất, yên lòng tin tưởng vào hành động của người đó, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Còn đến với một người mà nói láo, lọc lừa, mình đến nhưng mà mình thấy lo âu sợ hãi, không biết cái ngày nào mình sẽ bị lừa. Trong đời sống bình thường chúng ta đã thấy sợ rồi, thì trong cái vấn đề làm ăn chúng ta là càng sợ hơn nữa. Nếu mà trong vấn đề làm ăn người ta nói láo, người ta lọc lừa mình, thì không ai có can đảm để mà cầm hụi đâu. Không có ai can đảm để mà giao dịch với mình đâu. Bởi vì chơi với cái người này không biết nó đá mình lúc nào không hay. Chơi với người này không biết là nó đâm sau lưng mình lúc nào. Khó tránh ghê lắm. Thực sự, một cái người mà nói thật, đến đâu cũng được kính nể, trọng vì. Bởi vì sự thật là đối tượng của niềm tin sáng suốt và vững chãi. Sự thật là chánh pháp, là ánh sáng soi đường. Vì vậy mà người hành trì giới này không những an trú và hành trì thật sự, mà còn phải tìm cách tuyên dương sự thật nữa. Nhất là đối với con cháu của mình. Là con của mình cũng phải dạy nó nói sự thật. Mà trước khi dạy con nói sự thật thì chúng ta phải thể hiện mình sự thật. Rồi đến cháu của mình nữa. Nếu nó thấy bà ngoại mà cứ nói láo với nó hoài, có cái đứa cháu nào mà nó dám tin nữa không? Chắc chắn là không tin. Bà ngoại hứa nó 10 điều, chưa làm được điều nào. Lần khác mà bà ngoại có nói ra, nếu mà nó không cười thì nó cứ nói láo. Là chúng ta tự nhiên là thấy mất uy tín ngay. Cho nên phải biết rằng khi mà chúng ta thực hiện điều này, phải tuyên dương, hướng dẫn con cái của mình. Nhất là tuổi trẻ nó giống như cái tờ giấy trắng. Chúng ta vẽ hình như thế nào thì nó vẽ ra như thế đó thôi, không thay đổi được. Cho nên khi mà nói với tuổi trẻ, một là một mà hai là hai á, Nói đưa đi ăn McDonald là phải dẫn nó đi. Chứ đừng nói là nói con làm cái điều đó cho giỏi rồi rồi ngoại đưa đi ăn McDonald, nhưng mà khi làm xong rồi nói ô bữa nay trời mưa quá thôi để bữa khác nghe con. Thì lần khác biểu nó sẽ không bao giờ làm. Nó đâu có tin vào ngoại mình nữa đâu. Kính thưa đại chúng, tuy nhiên người mà hành trì giới này cũng không phải là người tự hào tự thị là mình đã nói sự thật. Nghĩa là chúng ta làm, chúng ta hành trì, nhưng mà cũng không nên coi mình là cái người duy nhất nắm được cái chân lý là mình á, ăn ngay nó thẳng. Mình tự hào rồi làm cái gì? Điều mà chúng ta thực tập để chuyển đổi cái tâm niệm của mình, để hướng dẫn người khác, chứ không phải mình thực tập để coi tôi là cái người duy nhất làm được cái điều đó, để rồi cuối cùng dẫn mình tới cái tự cao tự thị, thì cái đó là cái nguy hiểm. Khi mà chúng ta thực tập được cái điều chân thật truyền đạt đến người khác, nhưng mà mình phải coi mình không phải là kẻ duy nhất biết được và làm được điều này, mà chúng ta phải biết lắng nghe người khác. Lắng nghe người khác với một cái tâm niệm khao khát học hỏi và luôn luôn có một cái thái độ khiêm cung, không bao giờ miệt thị người khác. Đó là cái điều mà chúng ta cần làm. Chứ không phải mình làm được một việc rồi mình cho mình là cái rốn của vũ trụ. Không nên làm vậy. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải ý thức được rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc và niềm tin cho kẻ khác, mà cũng có thể gây đau khổ và đổ vỡ gia đình của người khác. Cho nên người thực tập giới này có thể tránh được sự gây đau khổ và đổ vỡ, đồng thời cũng có thể tạo dựng niềm tin và ban phát rất nhiều hạnh phúc cho nhiều người. Cho nên chúng ta cũng phải coi mỗi lúc, mỗi con người và mỗi trường hợp chúng ta phải nên nói như thế nào, phải nên làm như thế nào. Đối với một con người thực tập như vậy, không những người đó biết nói lời nói xây dựng mà cũng phải biết lắng nghe nữa. Lắng nghe để mà làm vơi bớt nỗi đau khổ của người khác. Như vậy, nói và lắng nghe là hai pháp thực tập quan trọng có liên hệ đến giới thứ tư. Đó là không có nói dối. Mình không nói dối không có nghĩa là người không biết lắng nghe. Khi mà chúng ta ý thức được điều này, mình nói thật, điều đó hay. Nhưng mà mình còn phải biết lắng nghe người khác nữa. Chứ không phải mình cứ bô bô, mình hô hào, mình ăn ngay, nói thật, nói thẳng là tốt. Mà mình không biết lắng nghe ai, thì cái điều đó dở. Do vậy, chúng ta phải nên phát nguyện. Chúng con ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt đau khổ của người. Biết rằng lời nói có thể đem là hạnh phúc hoặc là khổ đau cho người. Cho nên con chỉ nguyện nói lời nói có thể tạo thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng. Con sẽ nói những lời nói chân thật có giá trị xây dựng, hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói những điều sai với sự thật, không nói những lời gây chia rẽ và căm thù. Con cũng nguyện không loan truyền những tin mà mình không biết chắc là có thật, không phê bình, không lên án những điều mà con không biết chắc. Con nguyện không nói những điều có thể tạo sự bất hòa trong gia đình và đoàn thể. những điều có thể làm tan vỡ gia đình và đoàn thể. Những điều này nó đơn giản lắm, nhưng mà nhiều khi chúng ta phải ôn tụng thường xuyên để chi? Để nhớ. Bởi vì trong tâm tư của con người thường thường có một tánh dễ thương á, là khi mà ai có lỗi là mình lên án tận cùng, lên án chết bỏ. Nhưng mà khi mà mình có lỗi á, mình viện đủ lý do để mình tha. Tha cho mình dễ nhưng mà tha cho người khác khó. Cho nên chúng ta phải ôn tụng thường xuyên cái điều này để biết là mình đang ở trong cái vị trí nào, mình đang sử dụng cái lời nói nào trong khi mà chúng ta hành xử với mọi người. Kính thưa đại chúng, và giới cuối cùng là giới không uống rượu và sử dụng các chất ma túy. Thực tập giới này là chúng ta tránh được một sự tàn phá thân thể, tàn phá tâm hồn, làm tan vỡ gia đình và gây thương tích trong lòng của những người trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghiện ngập. Thực ra chúng ta, những ai mà sống trong một gia đình không có cảnh này, đương nhiên là không biết đâu. Nhưng mà một người sống trong một cảnh gia đình có những con em hay là chồng hay là vợ lâm vào cái tình trạng nghiện ngập ấy, mới thấy nó đau khổ ghê lắm. Mới thấy một cái gia đình nó xáo trộn tận cùng. Cho nên chúng ta thực tập giới này, chúng ta có thể bảo vệ cho mình, cho gia đình mình, và rồi dấn thân vào xã hội để chúng ta giúp những người khác vượt ra khỏi cái nghiện ngập. Tuy nhiên nguồn gốc của sự nghiện ngập là phải ở trong lòng của mỗi người. Việc mà chúng ta hô hào bài trừ ma túy hay là ngăn chặn những cái con buôn bán những cái chất say này, điều đó có thể làm nhưng mà thực sự nó không có tác dụng lớn. Cái vấn đề là làm sao ngăn được cái lòng người. Tại vì nguồn gốc của sự nghiện ngập là trong lòng người. Một khi mà con người sống không lý tưởng, một khi mà con người cảm thấy bị ruồng bỏ bởi gia đình và xã hội, thì thường thường cái cá nhân đó có cái khuynh hướng là đi tìm những lãng quên trong ly bia, men rượu, hay là muốn vào những cái chỗ vui như casino để mà quên lãng cuộc đời của mình. Vì vậy cái giải pháp căn bản là tạo lại niềm tin, xây dựng lại cơ sở gia đình, giúp con người đó, giúp cá nhân đó tìm lại được cái cội rễ tâm linh và văn hóa của mình. Nếu mà quý vị muốn và gặp những cái tình trạng như vậy, hay là chúng ta biết những cá nhân nào là con em của mình, là những người không quen biết với mình nhưng mà có duyên được gặp mình, nếu quý vị muốn cứ giới thiệu về chùa Dược Sư, thầy Đồng Trung sẵn sàng mở cửa đón nhận hết. Phải có cái điều kiện để cho những cá nhân này nghe giáo pháp mà chuyển hóa, để tìm lại cái gốc rễ của mình. Thực tập được như vậy chính là sự vun trồng một niềm tin, là ánh sáng chỉ đạo cho cuộc đời. Do vậy mà chúng ta cũng phải nên phát nguyện: chúng con ý thức được những khổ đau do sử dụng ma túy và độc tố gây ra. Chúng con xin học cách chuyển hóa thân tâm, xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống, tiêu thụ. Chúng con chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm, cho bản thân của con, cho gia đình và xã hội. Chúng con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có cái sản phẩm truyền thanh, truyền hình, báo chí, phim ảnh và chuyện trò không lành mạnh. Chúng con biết rằng tàn hoại thân tâm bằng rượu và độc tố đó là một cái sự phản bội tổ tiên, cha mẹ, và cũng là một cái sự phản bội đối với thế hệ tương lai. Con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ hãi và buồn giận bằng cách thực tập kiên cử cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Kính thưa đại chúng, như vậy thực tập năm giới pháp là chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay trong hiện tại và biết chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ sa đọa vào những con đường ác ở trong tương lai. Bởi vì chưa bao giờ có thể xảy ra khi mà chúng ta đi trên con đường chân thiện mỹ mà chúng ta lại rớt vào cái hố thẳm tư tưởng, hố thẳm xấu, hố thẳm của tệ ác. Có rất nhiều người nghĩ và tin rằng tu hành thì phải cực khổ trong hiện tại mới có thể hy vọng có cái hạnh phúc tương lai. Nhưng mà chúng ta nghĩ gì khi nghe những lời Đức Phật dạy? Ngài dạy rất là rõ ràng trong các kinh điển, ít hay là nhiều, Ngài đã dạy cho chúng ta là phải tu tập theo giáo pháp của người thì có an lạc trong hiện tại và có an lạc trong tương lai. Đó là sự thật. Mà theo đạo Phật, một hiện tại sự thực an lạc chứ không phải một nếp sống hưởng thụ về vật dục, không phải một cái nếp sống bệnh hoạn không có ý thức, mà là một cái cuộc sống hiện tại luôn luôn đem tới một tương lai thực sự an lành. Thực tập điều này, chúng ta có thể biết được tương lai. Làm cái việc gì, chúng ta biết chắc cái việc làm của mình, biết mình đã và đang đi vào dòng thánh, và biết mình không còn sa đọa vào những nẻo dữ như là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh nữa. Bởi vì như có lần chúng tôi nói, không có một lý do nào mà chúng ta đang đi trên cái đường chân thiện mỹ mà chúng ta lại đến địa ngục bao giờ. Khi mà chúng ta đã và đang đi trên con đường đến hạnh phúc thì chắc chắn cuối cái con đường này phải có hạnh phúc. Do vậy mà Đức Phật đầy dạy chúng ta sống trong hiện tại và quán chiếu các pháp đang xảy ra trong hiện tại. Tất cả mọi người chúng ta cũng phải nên ý thức rằng sự sống màu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. Nếu mà chúng ta bỏ hiện tại, nếu mà chúng ta hy sinh hiện tại chỉ vì một cái tương lai mơ hồ nào đó, thì chúng ta lại đi ngược lại với lời Phật dạy. Và đương nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy đau khổ. Thực tập lời Phật dạy là thực tập nắm lấy vận mệnh của mình trong hiện tại, bảo hộ hiện tại, xây dựng hiện tại để mà bảo đảm cho chúng ta có một tương lai tốt đẹp. Phật cũng dạy rằng giải thoát, an lạc, giác ngộ và tịnh độ đều ở ngay trong tâm của mình. Trở về với tâm là chúng ta đã khám phá và quán chiếu thì chúng ta tiếp xúc được với những bảo vật đó. Bảo vật đó ai cũng có cả. Mình không biết, chúng ta không có tiếp xúc, cho nên chúng ta không trân quý được cái bảo vật của mình. Mà quán chiếu thì chỉ có thể quán chiếu trong giờ phút hiện tại, chứ không thể nào tưởng tượng về tương lai hay là nuối tiếc ở trong quá khứ. hiện tại vẫn là cái mấu chốt rất là quan trọng. Sống hạnh phúc ngay trong hiện tại theo lời Phật dạy thì không phải là một điều khó làm đâu. Bởi vì chúng tôi đã nói, chỉ cần thực tập năm giới và bốn niềm cao đẹp là đủ. Năm giới thì chúng tôi đã nói với quý vị rồi. Bốn niệm là chúng ta cứ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. Niệm Phật thì đại chúng dược sư ác niệm rồi. Niệm Pháp thì đại chúng dược sư ai cũng từng thực tập Pháp rồi. Và niệm Tăng rõ ràng là hàng ngày, hàng tuần mình đến gặp các thầy các cô. Bây giờ cứ nhớ rằng đừng vì một cái lý do nào hết mà tuần này mình không tới chùa để mà gặp các thầy cô. Bằng rộn cái cách nào đi nữa cũng phải ráng sắp xếp tới nhìn mặt các thầy cô để nhớ đó là một hình ảnh rất là thánh thiện, không bao giờ sao lãng. Còn niệm giới thì rõ ràng là đại chúng ai cũng thường nhắc tới năm giới của mình rồi. Ngoài ra Đức Phật còn dạy về thực tập cúng dường để mà vun trồng trồng phước đức của mình, xây dựng và yểm trợ tăng thân cho chu đáo. Mà rõ ràng là các Phật tử ở chùa Dược Sư ai cũng làm vậy. Yểm trợ tăng thân bằng cách là cúng dường những cái vật dụng hàng ngày cho chư tăng. Tại vì tăng thân là ruộng phước, cho nên chúng ta hãy nhìn vào phẩm chất của tăng thân để mà quyết đoán là nên đầu tư vào cái việc tu học với tăng thân nào. Tiêu chuẩn chắc chắn là giác ngộ và giải thoát. Như vậy tăng thân nào có phần tử biết nghiêm trì tịnh giới, thực chứng được giải thoát là tăng thân có phẩm chất cao. Cho nên chúng ta cần phải yểm trợ. Kính thưa đại chúng, đến với tăng thân có phẩm chất cao chúng ta cần yểm trợ. Yểm trợ tăng thân cũng chính là cái cơ hội để mà chúng ta gieo trồng cái mầm phước đức của mình đúng vào cái ruộng phước. Còn nếu không, mặc dầu chúng ta vung vãi cái hạt giống phước đức thì nhiều, nhưng mà gặp những cái nơi khô cằn sỏi đá, cái hạt giống đó nó không lên, thì cuối cùng mình có tốn bao nhiêu cái hạt giống đi nữa, phước đức mình không có. Cho nên phải có đối tượng. Điều mà chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng, một khi mà chúng ta về nương tựa với tăng thân có phẩm chất cao để mà chúng ta yểm trợ, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải lựa chọn những phần tử là giàu, là nghèo, là sang hay là hèn, mà chúng ta phải biết rằng giá trị của những phần tử đó nằm ở tình giới và giải thoát, chứ không nằm ở chỗ gốc gác giai cấp dòng họ của họ. Dù có xuất thân từ giai cấp quyền quý mà không tu hành, không tinh nghiêm giới luật, thì cái tăng thân này cũng không có phẩm chất cao. Dù là xuất thân từ một con người homeless, nhưng mà có tinh nghiêm hành trì giới luật thì chúng ta thấy người này có giá trị của tăng bảo. Như vậy lời nói này rất là căn bản cho sự thực tập. Điều này cũng không quan trọng. Điều này không những quan trọng cho giới cư sĩ mà cũng rất là quan trọng cho giới xuất gia nữa. Bởi vì pháp thực tập này cũng là pháp thực tập căn bản của người xuất gia. Và nếu người xuất gia nào mà không nắm vững được sự thực tập này thì cũng sẽ thiếu căn bản và sẽ không bao giờ tiến xa được nữa. Như vậy, bản chất năm giới và của bốn niệm cao đẹp, nhất là hiện thân của chánh niệm, là tuệ giác, là từ bi. Vì vậy mà chín pháp này nó có thể dung nhiếp với nhau. Và chúng ta có thể nói một câu: một là tất cả, và tất cả là một. Chính vì thấy được điều này cho nên trong cái giờ phút thành đạo với cội Bồ Đề, Đức Phật Ngài đã thốt lên cái câu nói: là thay, tất cả chúng sanh đều có chất liệu giác ngộ và từ bi ở trong tâm. Vậy mà mọi người không thấy, cứ để tự mình trôi lang trong vòng sanh tử, thật là đáng thương. Kính thưa đại chúng, câu nói này cho chúng ta thấy được đối tượng đích thực của niềm tin nơi giác tính sẵn có của chính mình. Giác tính là khả năng giác ngộ, đó là cái đẹp nhất, cái lành mạnh nhất và cái chân thật nhất. Thế mà chúng ta không thấy, cứ chạy đi tìm, tìm hết nơi này tới nơi nọ, chạy hết địa phương này tới địa phương nọ, và rồi cuối cùng có mọi gối chồng chân, cho đến lúc bỏ cuộc chúng ta vẫn không thấy được là chúng ta tìm những cái mà chúng ta cần tìm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tiếp xúc với giác tánh của mình, phải thường xuyên tiếp xúc với giác tánh của mình thì chúng ta mới thấy con người của mình thực sự là có giá trị. Khi mà chúng ta bắt đầu sống có ý thức, tức là chúng ta đã tiếp xúc với chánh niệm. Chánh niệm sẽ đưa chúng ta có một cái nhìn sáng. Cái nhìn sáng đó chính là giác ngộ. Mà cội nguồn của giác ngộ là giác tính ở trong mỗi bản thân con người của chúng ta. Phật là người được khơi mở giác tính nơi mình một cách viên mãn. Thì bây giờ chúng ta là đệ tử Phật. Người mà tu theo Phật là người đang khởi mở giác tính ở nơi mình. Cho nên đại chúng ngồi ở trong đạo tràng chùa Dược Sư hôm nay, chúng tôi biết chắc rằng giác tính của quý vị đã và đang phát triển tốt đẹp. Chắc chắn và cuối năm này sẽ nở hoa, và đến đầu năm nó sẽ đơm bông kết trái, và chắc chắn trong năm mới quý vị sẽ có một năm an lành và hạnh phúc. Sao hay vậy mà không ai vỗ tay à? Hay quá, lâu lâu vỗ tay cái chứ. Kính thưa đại chúng, con người không thể sống có hạnh phúc và không thể sống đời sống có ý nghĩa nếu mà chúng ta không biết con đường đi đến hạnh phúc. Phải có một cái gì đó thật, một cái gì đó lành và đẹp mà chúng ta thấy được và hiểu được thì mới có thể tin được. Như vậy nếu mà không có niềm tin, chúng ta sẽ sống bừa bãi, không trách nhiệm, và do đó sẽ tàn phá cơ thể của mình, tàn phá tâm hồn của chúng ta và gia đình ta, kể cả xã hội nữa. Như vậy đối với một người mà biết thực tập điều này, có nghĩa là người đó đã và đang đi trên con đường đến hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, con đường đi đến hạnh phúc là con đường có thể thấy được ngay bây giờ và ở đây, có cái tác dụng hướng thượng. Mọi người ai cũng có thể tới đó để mà chiêm nghiệm trực tiếp, vì là ai cũng có thể đến đó để mà chiêm nghiệm trực tiếp. Cho nên chúng tôi khuyến khích đại chúng đừng bao giờ cứ ngồi ở nhà mà cầm điện thoại hỏi, Hỏi hết người này tới người nọ, bữa nay ở chùa làm cái gì? Ở chùa có những cái gì? Ở chùa có những ai có mặt trong khóa tu? Những ai vắng mặt, chị nói cho tôi nghe hay là anh nói cho tôi nghe? Mình không bao giờ làm vậy. Bởi vì mình đã chắc, đã thực sự mình tin cái lời nói người kia chưa? Nhiều khi á, cái người nghe đã không hiểu trọn vẹn rồi mà diễn dịch lại nó càng sai hơn nữa. Mà trong khi đó mình cứ tin tưởng ở nhà mình hỏi. Giáo lý của Phật dạy là mình phải tới để mà nghe, để mà chiêm nghiệm, để mà thực tập, chứ không nghe qua bất cứ một người nào hết. Đương nhiên là đến đạo tràng tu học, nghe lời các thầy dạy đạo là cần. Những người bạn của mình không phải họ dở tệ, nhưng mà dẫu sao đi nữa, cái tư niệm của mỗi người nó có khác. Và cái sự lãnh hội cái ông thầy hướng dẫn đạo nó không được trọn vẹn. Đó là còn chưa nói tới cái tư niệm thương với ghét nữa. Thành ra vì vậy mình cứ ở nhà mà mình hỏi người này hỏi người kia rồi á, rốt cuộc mình phán cho một câu: tôi không bao giờ tới chùa, chứ mà chuyện gì ở chùa tôi cũng biết hết á. Tưởng như mình là có thần thông vậy, nhưng mà thực sự người ta nói không chắc đâu. Và cứ nghe cái kiểu này, cứ làm cái kiểu này một hồi rồi đó, mình mất đi cái tâm niệm tu của mình. Cho nên phải hiểu rằng giáo lý của Phật là phải tới để mà nghe, để mà chiêm nghiệm trực tiếp. Người có trí tuệ nhận xét thì có thể tự mình nghe mà hiểu được, không có cái gì là thần bí, mà không có cái gì là mơ hồ cả. Cho nên để tránh cái tình trạng bớt thêm xuyên tạc, vu khống mà lì, chúng ta phải đến nghe trực tiếp. Con đường này đều có tính cách thiết thực, khoa học, có thể tiếp xúc và trắc nghiệm. Cho nên chúng ta học hỏi tu tập, và phải học hỏi cho đến nơi đến chốn, tu tập cho đường hoàng, để mà chúng ta còn truyền đạt tinh thần này đến cho người khác nữa. Chúng ta có thể giúp cho mọi người, và nhất là tuổi trẻ thấy được giác tánh của mình và lấy đó làm đối tượng của một niềm tin. Phải biết rằng con cháu của chúng ta cần phải được chúng ta truyền đạt cái tư tưởng này. Bởi vì nếu không á, mai kia mốt nọ mà nó hư thì đừng có trách nó là tại sao tao dạy mày hoài mà mày không nghe tao. Là bởi vì mình có bao giờ chịu truyền đạt những cái tư tưởng lành mạnh này đến nó đâu. Có người còn nói dễ thương lắm: dạ thưa thầy, ở xứ này tự do, cho nên con cái nó muốn làm gì làm, chứ mình đâu có quyền mà dạy nó. Thực sự xứ tự do, nhưng mà nó là con cái của mình, chứ nó không phải là cha mẹ của mình. Cho nên chúng ta vẫn có thể dạy, vẫn có thể hướng dẫn. Nếu lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng những người nghệ thuật họ tạc nên một cái tượng đẹp, họ phải tốn tâm huyết như thế nào, thì con cái của mình muốn có một cái đứa con mà đẹp, giỏi, chúng ta cũng phải tốn nhiều công sức tương tự như vậy. Cho nên chúng ta phải khuyến khích. Nếu mà nói tới một cái mạnh hơn nữa đó, cưỡng bắt được cứ cưỡng bắt. Bởi vì tuổi nó còn trẻ, nó chưa có một cái định hướng, thì chúng ta phải vạch định hướng cho nó. Rồi mai kia mốt nọ từ nó lựa chọn, nhưng mà còn nhỏ chúng ta phải uống nắng. Chúng tôi tin tưởng rằng là không ai là người Việt Nam mà không nghe câu nói á, măng mà không uống tre không bao giờ uống được. Thì cũng vậy đó, con cái của mình ngay từ nhỏ, nếu mà mình không dạy nó niệm Phật, không truyền đạt đến cái tư tưởng giải thoát, tư tưởng an lành, thì nó sẽ không bao giờ biết đến khi lớn. Nếu nó ý thức được, nó đến, đó là cái phước. Còn nếu không, cũng rất là khó. Cho nên chúng ta phải biết rằng là tinh thần tu học này phải truyền đạt đến cho mọi người và tuổi trẻ. Niềm tin đó nó phải phát khởi từ tâm của mình. Giáo lý của Phật chỉ giúp cho chúng ta phát hiện niềm tin đó. Nhưng mà phần còn lại ấy, là chúng ta có làm sáng, làm đẹp cái niềm tin tưởng của mình là phải do mình. Một khi mà niềm tin được phát hiện, chắc chắn chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng mới. Và nguồn năng lượng này nó làm cho chúng ta khỏe hơn, vui hơn, thích thú hơn và yêu đời hơn. Chúng ta sẽ sống vui tươi và hạnh phúc ngay trong hiện tại. Chúng ta sẽ biết bảo vệ thân thể, tâm hồn và xây dựng lại một cái gia đình đã bị nghiêng ngả vì thiếu năng lượng của hạnh phúc và an lạc. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được điều này thì chúng ta thấy đời sống của chúng ta bắt đầu có ý nghĩa. Chúng ta là người Phật tử đều phải có bổn phận khai thị và khơi mở con đường đi đến hạnh phúc nơi mọi người. Tại vì chúng ta biết chắc rằng trong mọi người chúng ta ai cũng có hạnh phúc, nhưng mà chúng ta chưa biết khơi mở con đường để đi đến nguồn hạnh phúc của mình thôi. Cho nên chúng ta phải khai mở cho họ. Nếu mà cứ bám víu và nhận thức cũ thì chúng ta không thể nào làm được việc đó. Phải biết rằng thời đại của chúng ta là thời đại khoa học. Đương nhiên là chúng ta không thể cứ ép buộc tuổi trẻ và người trí thức tin vào những điều mơ hồ và trừu tượng mà họ không thể kiểm chứng được. Chúng ta phải trở về với chiều sâu của nguồn truyền thống để mà khám phá lại giá trị bản thân của mình đã bị chôn vùi dưới không biết bao nhiêu lớp vỏ cứng của những cái sự cố chấp. Đạo Phật là một hình thức sống động, là một thực tại cao quý linh động. Nó giống như một cây bồ đề đang lớn và lớn mãi. Vì vậy Đạo Phật đang tiếp tục phát triển, mà trong khi đó nam giới là con đường đi đến hạnh phúc cũng vẫn còn đang sống động. Chúng ta có thể tiếp xúc và có thể thực tập ngay trong đời sống hiện tại này. Và đương nhiên, từ già cho đến trẻ, từ người giàu cho đến người nghèo, từ kẻ sang cho đến kẻ hèn, ai mà biết được cái nguyên lý này và thực tập những điều này thì là tất cả mọi người chúng ta đã và đang đi con đường đến hạnh phúc. Kính thưa đại chúng bài pháp, kính thưa đại chúng, trong lúc chờ đợi xin mời đại chúng hát một bài. Từ muôn phương ta về đây tu tâm đạo thiền, từ muôn phương ta về đây tu tâm thiền duyên, về nơi đây Chúa Dược Sư là mái ấm gia đình của bao con người đang đau khổ trong đời trăm lớn. Hãy nhận lên tu tâm đạo giác ngộ người ơi, hãy nhận lên.